phía Đức Phật A Di Đà của chúng ta, đạo tràng của Phước Linh thì cũng theo như hàng năm, vì đây là đạo tràng niệm Phật chuyên tu của chúng ta. Cho nên đối với A Di Đà Phật và Đức Từ Phụ Thế Tôn của chúng ta là một niệm Phật mà chúng ta có cái sự nhớ thương rất là mãnh liệt, phải không? Rất là thiết tha, muốn sớm được Ngài, gặp Ngài. Mà bây giờ chúng ta chỉ có mơ tưởng, mơ ước, đặt chim bao hết thôi. Ai không? Nhắm mắt, mở mắt gì cũng tự nhớ Đức A Di Đà, nhưng mà chỉ thấy qua cái sự tưởng tượng của mình, làm giấc mơ, khi chợt hiện, chợt ảnh, chợt hiện, rồi khi nhớ, khi quên. Nhưng mà chính cái đó nói lên cái tâm thiết tha của chúng ta nhớ Đức Phật A Di Đà, để chúng ta muốn sớm để gặp Đức Phật A Di Đà. Nói sớm tức là gì? Là ngay tiếp sống hôm nay. Nói sớm là ngay bây giờ chúng ta có thể là thấy được Đức Phật A Di Đà. Hai cái sớm này, một là chúng ta thấy liền ngay bây giờ, hai là khi chúng ta nắm chung của bạn sanh về siêu Phật A Di Đà, chúng ta được thấy Phật A Di A Di Đà. Là trong hai cái đề mong của người Phật tử tu tịnh độ của chúng ta. Cho nên á, cái ngày vía Phật A Di Đà là ngày rất quan trọng tới những người tu niệm Phật của chúng ta. Thì đồng thời là tu Phật, nhưng mà những người tu theo Phật, tu pháp môn khác ấy, thì ngày vía Phật A Di Đà đối với họ không quan trọng. Nó như chủ trì thì chỉ có những cái đêm đúng ngày vía, cũng một tháng vía mấy vị Phật Bồ Tát á, thì tấu rồi cúng lại rồi thôi, chè sâu cho nên cúng Phật rồi tấu xuống nhau lại bao nhiêu lại đó. Thế như là xong cái ngày gọi là gì? Là ngày vía của Đức Phật, cái Đức Bồ Tát đó. Nhưng riêng cái ngày vía Phật A Di Đà, đến người tu niệm Phật của chúng ta, nhất là những đạo tràng chuyên tu, thì đặc biệt hơn đó là một cái lễ để tưởng niệm Đức Phật A Di Đà của chúng ta. Gọi là cái lễ là gọi là lễ quan, ca quan, tức là tiết lễ để dâng đèn Đức Phật A Di Đà. Thì chọn một ngày đó, thì ngày đó lo tu, rồi tối dân đèn Đức Phật, rồi vân vân, thì chuyên ngày đó là chỉ nhớ Phật A Di Đà mà thôi, và đem lên tất cả cái tiếng sáng của mình có mong cầu đạt được tiếng sáng hoàn toàn của Đức Phật. Cho nên thường các hậu quan hoa đăng để cúng Phật, quan để cúng Phật nha, cúng Phật mà tự đưa lên hay đưa xuống, hay đưa lên, chứ không phải mà hoa đăng mà thả đèn phía sông, nó không phải đâu. Hoa đăng là đèn phía sông mà trò chơi, trò chơi dân gian, không mang ý nghĩa và Phật pháp hết. Đó như vậy trò vui, còn mà chúng ta dân đèn cúng Phật mà chúng ta mong cầu được trí huệ của Phật, cho nên chúng ta dân lên cúng dường Đức Phật A Di Đà, chứ không đem mà đèn cày mà thả dưới nước. Đấy giờ là cái đèn cày mà thả dưới nước á, như là thủy đăng á, đó là cái trò chơi dân gian, mong cầu theo cái mong muốn của dân gian, chứ không phải theo người Phật pháp của chúng ta. Mà chúng ta qua đăng là dân lên ngọn đèn để nói lên là thắp sáng ngọn đèn trí tuệ của mình, để mà dần dần lãnh hội thể nhập vào trí tuệ của Đức Phật A Di Đà hiện có tựa trong tâm tâm. Cho nên khi thắp sáng đèn của mình lên á, thì cái ý sáng dần dần nó sáng lên, phải không ạ? Và đèn càng ngày càng lụn dần, chứng tỏ rằng đốt cháy phiền não từ từ, và cuối cùng khi đèn tắt rồi thì là cái ánh sáng trí tuệ chúng ta hợp nhất với gì? Với cái ánh sáng có từ tâm mình là trí Phật, để chúng ta được trọn vẹn cái trí tuệ của Phật ngự ở trong ta. Thì đây là nhờ cái ánh sáng bên ngoài và trí tuệ Phật đã đem vào thắp sáng tâm tâm, từ đó chúng ta thấy rõ được thành phiền não với đoạn, và thành tựu được gì là ánh sáng ở trong tâm của chúng ta từ có đến hôm nay. Đó là Phật tánh của chúng ta, là trí huệ của mình, ý nghĩa chúng ta là kết hợp qua năng lực như vậy đó. Cho nên lễ vía A Di Đà mang cái nét rất là đặc biệt đối với người tu đạo Phật của chúng ta. Khi đạo tràng của Phước Linh của chúng ta thì sẽ có thêm một cái buổi sáng đặc biệt, đó là chúng ta dâng hoa sen cúng Phật vào buổi sáng. Tuy rằng chùa chúng ta không có cái gì là trân trọng linh đình bằng những ngôi chùa khác, tại vì chùa khác thì quý thầy đông, có điều kiện hơn, phương tiện vật chất ta dồi dào hơn, đệ tử chúng ta giàu hơn. Hay không? Ta làm linh đình trước lắm. Còn đi cái chùa của mình đây thì xưa thì cũng không có giàu có gì, rất là nghèo ha. Tiêu pháp kiếm tiền qua ngày, trọng tự cúng dường, gọi là lo trong chùa nhiều, lo đệ tử hết, cái xưa không dư giả gì cả. Rồi cái lễ ba lễ cúng kiến chúng ta cũng rất là đơn giản mà thôi, cho nên sư cũng băn khoăn biểu ngữ, không có cờ xí gì rườm rà ở ngoài cửa họ cả. Nên với cái chùa chúng ta thấy lễ đạo thì vô trong mình mới thấy Phật tử đông tu, ra ngoài thấy ru rùa, thấy không? Thế như vậy, cái điểm nữa thì chúng ta có làm hành chính đối với Phật, cho nên là chúng ta tổ chức buổi lễ dân hoa cách rất là đơn sơ, nhưng mà với cái lòng hành chính trân trọng của người Phật tử chúng ta, dân hoa sen lên cúng Phật A Di Đà. Vì trong kinh Ba La Mật Đức Phật có nói rằng là người nào dâng lên với Đức Phật A Di Đà thì tương lai sẽ gặp Phật A Di Đà. Chỉ dâng lên bình thường là chỉ là cúi lại, chỉ là cúng dường một cái Phật Phật đơn sơ, mà tương lai còn gặp được Phật A Di Đà, nghĩa là người đó tương lai sẽ được là nghe được pháp môn niệm Phật, tin và tu, người đó sẽ hoàn sanh. Bây giờ chúng ta là người Phật tử chuyên tu tịnh độ, phải không? Chúng ta nên có hoa sen lên cúng Phật và nói lên gói lên tất cả cả tâm lòng của chúng ta, cái tâm thanh tịnh của mình trong giờ phút trang nghiêm đó, như hoa sen dâng lên Đức Phật A Di Đà, là thế giới này hoa sen, thế giới liên trì hải hội mà đang từ Đức Phật xuống đến người bạn để tận thấp nhất của tay trung cực lạc cũng đều là ngồi trong hoa sen ha. Không phải nói ai ngồi trên giường trân trọng như mình đâu, không ngồi bằng ngò bằng đỏ đâu, bằng điểm bút đâu, mà ngồi toàn là trên hoa sen con. Thế như vậy cho nên là liên trì hải hội, tức là nơi ấy còn là hoa sen đỡ cái nơi mình ngồi, tức là an tọa trên liên liên hoa toàn. Thế như vậy thì trong chính Phật liên hoa chia làm là ba cái câu thứ ở ở Tây Phương Cực Lạc, trong đó là thượng trung và hạ, thì đó là bậc Bồ Tát, rồi bậc là duyên giác thanh văn và thanh chúng là Phật thấp nhất. Đó như vậy về điểm thượng trung và hạ, cao nhất đó là Đức Phật A Di Đà ở tòa tự tiên. Đó như vậy vậy thì chúng ta dân hoa sen cúng Phật để nói lên cái tâm tinh khiết lòng thành kính trong sạch của người tu niệm Phật của chúng ta, thành kính dân hoa sen này để cúng Phật A Di Đà và mơ mong tưởng rằng là tương lai chúng ta sẽ được ngồi tòa sen và bản sanh cực lạc. Như vậy đó là ý nghĩa của cái lòng cung kính dân hoa sen cúng Phật là như vậy đó. Chẳng những là chúng ta được bản sanh về Tây Phương Cực Lạc hóa liên hoa hóa sanh, mà chúng ta lại là gì nữa, là vốn tương lai chúng ta là ngồi lên là chính phẩm liên hoa rồi, phải không? Và chẳng những chính phẩm liên hoa thôi mà tương lai ai mà về Cực Lạc rồi thì một ngày nào đó sẽ được ngồi tòa tử kim, tức là gì, là tòa sen của Phật, phải không? Đó như vậy thì hôm nay thì sư giảng sử nghe cái bài giảng tùng theo lễ nghi yếu Phật A Di Đà của chúng ta hôm nay, thì vấn đề này là niệm Phật mau đến bờ kia, đó là đề tài hôm nay sư sẽ thuyết giảng cho chúng ta nghe hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật đến bờ kia, bờ kia là bờ gì Phật tử? Là bờ giải thoát, hay gì nói là bờ bên kia, hơi rút gọn lại bờ kia là Phật tử hiểu rồi phải không? Và như vậy niệm Phật đến bờ kia là niệm Phật là sẽ đến bờ bên kia là bờ giải thoát, tức là được bản sanh ở Tây Phương Cực Cực Lạc. Và như vậy tu theo thiền tâm thì gọi là bờ bên kia, đó là bờ niết bàn, ra bát nhã đáo tiểu ngạn, bờ bên kia là bờ giải thoát. Vừa tu niệm Phật chúng ta nói bờ bên kia tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Tất cả ba cái gọi là bờ đó đều gọi là giải thoát hết, giải thoát hết. Là như vậy về niệm Phật mau đến bờ bên kia là cái pháp môn niệm Phật và pháp môn tu, chúng ta sẽ mau đến bờ giải thoát bên kia. Nó mau tức là diệu tử, tức là gần tới rồi, bảo đảm chắc chắn an toàn, phải không? Đâu có lâu, không có chờ đợi lâu lắm nữa. Là như vậy còn nói lâu là gì? Lâu là kiếp này khó thành, còn phải những kiếp sau, kiếp sau mà không thành nữa thì nhiều kiếp sau nữa mới thành, gọi là lâu. Người tu niệm Phật chúng ta cũng có môn niệm Phật này, tức là chỉ kiếp này thôi đem là bản sanh, chờ cái chờ lại lâu nữa, thế như vậy là mau niệm Phật mau đến bờ bên kia là như vậy. Thì chúng ta đã nghe qua sư về được đạo tử nghe sơ về cái ngày kiếp của A Di Đà rồi, phải không? Thì chúng ta cũng tiến lại thêm chút xíu nữa, thì Đức A Di Đà Phật của chúng ta cũng xuất thân là một vị gì, là gì đó đấy, là vua, phải không? Là vua. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là thái tử, phải không? Mà lại bỏ cung vàng điện ngọc tương lai là vua để mà xuất gia đi tu. Còn Đức A Di Đà Phật của chúng ta ngày xưa là vua rồi, đang là vua vì thương chúng sinh mà bỏ ngôi bỏ nước vô phụ mà tu, theo làm đệ tử của Đức Phật gì? Phật gì? Phật Bảo, Bảo Tạng Vương Như Lai, phải không? Và được bỏ trí cái pháp danh khi hội giới tỳ kheo là Pháp Tạng Trì Tỳ Kheo. Và ngày khi mà hội giới tỳ kheo rồi với cái tâm nguyện Bồ Tát lợi tha lớn, cho nên là muốn cứu độ chúng sinh, thành lập thế giới riêng của Ngài ở tương lai với bộ nguyện và tiếp nhận chúng sinh để cho nó qua 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà của chúng ta. Thì tóm gọn lại các 48 lời đại nguyện đó là Đức Phật là nguyện rằng là khi mà Ngài trở thành Phật, tức là người ta nói Đức Phật là nói rằng như là Phật, còn nói nguyện là pháp đặc tiền theo khi chưa thành Phật. Bây giờ Ngài đã có cái tâm nguyện lớn là nguyện rằng tương lai Ngài quyết tu sẽ thành Phật, và khi thành Phật rồi thì cái thế giới Ngài sẽ tiếp nhận những chúng sinh về thế giới Ngài là như vậy đó. Nếu như điều kiện là rất là đơn giản, tạo vô lượng công đức phước lành, hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, làm tất cả việc thiện lành cúng dường tam bảo và siêng năng niệm Phật cầu sanh cực lạc vãng sanh, thì những cái công đức ấy gồm chung lại và nhất là niệm Phật và giới lòng thiết tha cầu sanh cực lạc, siêng năng niệm Phật A Di Đà, lâm chung nhớ niệm Phật, thì Đức Phật A Di Đà sẽ hiện ra trước mặt người đó để cho người đó thấy được và hưởng lòng và được hào quang Phật tiếp dẫn linh hồn người đó an trụ vào hoa sen và được vãng sanh về Tây Phương cực lạc tức khắc. Và từ đó không còn bị sanh tử luân hồi khổ đau nữa. Khi về cực lạc rồi, một thời gian tu và khi đúng kỳ qua sẽ ở, khi đó trí sáng tròn đủ thì nghe pháp liền ngộ tất thai di A Di Đà. Vậy thì ở bên cực lạc bên kia nghe pháp càng thăng tiến thêm đạo quả rất là nhanh và sớm được ma thành ma thành Phật. Tâm giới đây cũng được làm thế giới thù thắng, ví dụ như vậy. Thì thế giới này do bộ nguyện của Ngài Pháp Đại Tỳ Kheo lúc khởi đầu, cái tâm thanh tịnh của vị Tỳ Kheo, cái tâm đại thừa Bồ Tát lợi tha phát nguyện là như vậy đó. Và Ngài đã được thành tựu sở nguyện qua bao nhiêu thời gian dài tu tập thành Bồ Tát để chứng thành Phật quả, và cái thế giới Ngài được đã bắt đầu để mà hình thành nên và để tiến độ chúng sinh về đó. Chúng ta bao nhiêu Phật đã dạy chúng ta biết trong kinh A Di Đà rằng là thế giới Phật A Di Đà đã thành tựu 10 kiếp hiện nay. 10 kiếp là rất lâu xa rồi đấy. Một kiếp là một đời của Đức Phật của chúng ta. Trong đời Đức Phật chúng ta có nhiều vị Phật ra đời trước đó nữa, thì nhiều kiếp như vậy gọi là một kiếp. Bên cái hiện kiếp này ấy, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là sanh ra đã trải qua là bao nhiêu rồi? Ra 6 vị Phật rồi. Tới Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ 7 rồi, một hiện kiếp. Và để cho nên một hiện kiếp đó là từ Đức Phật Tỳ Bà Thi Thích Thế Tỳ Xá Ca Công Đại Câu Na Hàm Mâu Ni Sa Kiếp Thích Ca Mâu Ni, là trong hiện kiếp này đã có 6 vị Phật đã đi qua, và Đức Phật Thích Ca hôm nay là vị thứ 7 hiện ra cái hành tinh này ở nơi thế giới Ta Bà này mà làm bồ tát để mà tu tập để giáo hóa chúng sinh và thành Phật quả, vân vân đại khái như vậy. Vậy thì trong hiện kiếp gọi là nó có nhiều vị Phật đã ra đời. Vậy thì một kiếp mà bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni nói rằng là Đức Ngài là Phật thành Phật 10 kiếp nhận hai rồi, 10 kiếp nào tự thấy là biết bao nhiêu Phật đã thấy hoa, rất là xa, rất là lâu. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni và Phật Di Đà chúng ta đồng tu một thời điểm phải không? Nhưng mà Thích Ca nguyện độ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc Quan, phải không? Hai người đồng tu mà mở ra hai cái chiến hướng độ sinh khác nhau, người đi vào gọi ô trượng, gọi quế trượng, gọi là khó khăn, gọi này là cực khổ này, để mà dùng cái năng lực trí tuệ dẫn lòng từ bi và cái trí dũng mãnh của mình mà hàng phục chúng sinh khó khăn khó độ để mà trở về Phật pháp và tu, rồi gửi về đưa về tới giới cực lạc Tây Phương cho Đức A Di Đà giáo dưỡng để mau thành Phật. Thế mà thấy như vậy đó, bên kia A Di Đà mở thế giới để tiếp độ chúng sinh, do đó Thích Ca Mâu Ni là người tu chư Phật giáo hóa và giới thiệu về Ngài. Sau khi nghe là Thích Ca Mâu Ni tin rồi tu rồi thành tựu, thì Đức A Di Đà nó phóng quang tiếp dẫn đưa về thế giới Tây Phương cực lạc. Giống như là trên trường trung cấp á, đã mở ra một số học trò sẽ được vào đây, và với bao nhiêu điểm đó được thầy tiểu học là đã kiểm tra kỹ lưỡng xong hai thời học kỳ là đủ điểm, sau tự được đưa lớn đó, cho nên lớp trung học sẽ tiếp nhận được các khối tiểu học được lên, đúng không? Nếu như được đủ điểm, còn ai mà thiếu điểm sau tự thì hết trở lại, phải không? Thế như vậy nó chuyển cấp lên, ví dụ vậy đó, tự vậy đúng không? Như vậy cho nên Thích Ca Mâu Ni là khó khăn để mà thuyết phục và giáo hóa chúng sinh, là từ hiểu biết cho đến là không hiểu biết, thậm chí đến mức độ là còn cuồng tín si dạy đó, rất là khó. Là những người khó dạy Phật cũng ráng để mà dạy, những người dễ dạy thì Phật độ dễ dàng nhiều hơn. thì cộng lại thì ngày rất là khó cắt được tổ với ta bà để hàng phục giúp phục chúng sinh nếu mà khó khăn thì đưa về tới nơi đây phương cực lạc cho đến đây đã giao qua. Thì cái pháp môn niệm Phật này là do Thích Ca Mâu Ni của chúng ta giới thiệu, giới thiệu chỉ dạy chúng ta mới biết, chứ Phật không nói thì không phải biết nổi đâu. Thì trong thời Đức Phật là Bồ Tát thanh văn còn cơ khác, Phật dạy sao nghe vậy, Phật biển sao tu vậy, chứ là có ai biết được người đó mà tu, phải không? Thế như vậy, cho nên là chỉ tu thiền định, giữ giới thiền định nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, đoạn lần lần phiền não, tâm được an tịnh, rồi cuối cùng chứng ta la hán và giải thoát hiện tiền, hoặc là chứng ta la hán giải thoát lúc lâm, tập trung, phải như vậy. Như thế thì chúng ta hôm nay mình tu pháp môn niệm Phật này là không phải do ai chỉ dạy mình khác hơn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phải không? Hôm nay chúng ta tu niệm Phật này là Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, mà chỉ dạy cách rất là thiết tha, rất là cặn kẽ đấy. Rồi khuyên tất ta hãy mau mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc giải thoát. Nếu chúng ta sợ sanh tử, muốn ra khỏi sanh tử ngay cái này thì chúng ta hãy mau mau niệm Phật. Ra đó là Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng Thích Ca Mâu Ni khuyên tất ta niệm Phật vạn sanh, tại sao vậy? Tại sao? Tại vì đây là một con đường dễ đi, con đường dễ tu, chỉ có niệm Phật A Di Đà mà thôi. Nếu đó chứ, thế thì ở đây là con đường rất là dễ đi và con đường rất là dễ tu. Với những pháp môn tu khác thì rất là khó đi, rất là khó tu. Bây giờ thí dụ như là sư ra vấn đề xưa nhắc tới chút xíu, con đường tu thiền định, con đường trì chú, con đường trì tinh, con đường quán tinh, con đường quán chiếu rất là khó khăn. Với Phật tử chúng ta nói chung là Phật tử chúng ta rất là khó chứ hả, phải không? Mình đâu có thời gian mà làm đổi hoàn cảnh dễ dàng để mà giữ giới cho kỹ được, phải không? Mình phải giữ năm giới mà còn chặt lên chặt xuống thì chạy chỗ hoài rồi, phải không? Mới nguyện là phát nguyện là lại Phật rồi là quy Phật trọn đời, phát lại là phát quy Phật rồi đi chơi gặp rồi chú xứ rồi cái là lại tu luôn, phải không? Thế là lại theo luôn, chứ là mình giữ không được rồi. Thế như vậy ha, mới thọ vô uống rượu đàng hoàng đây rồi, rồi chiều mà đất cứ rồi vô xỉn gặp tê hê đi ngang là chịu nổi. Nói như vậy là ra là thua ruột, phải không? Nói như vậy nè, thật ra chỉ một hai giới nhỏ thôi mà mình không kèm chế được thì đừng nói dễ lớn người xuất gia. Nói như vậy nè, những người xuất gia như vậy nhiều khi là giới là nhiều mà chúng ta cũng chưa giữ rõ mạng hết được, tại vì còn phàm hai cái năm tập tu hết, mà tôi kêu rõ chưa? Chúng ta cũng được là tập tu thôi, dù cho là nhà sư xuất gia, một sư cô xuất gia hay là Phật tử còn tại gia, tất cả chúng ta đều tập tu hết. Người tập tu trong cái cảnh dễ, người tập tu trong cảnh khó, tất cả đều đang tập tu chứ chưa ai làm thánh hết, phải không? Nếu không thánh thì còn tu nữa đâu. Còn những người thế gian nói rằng đã đi tu rồi phải có một Phật mới được, chứ mà còn thế gian tu mới chịu. Phải không? Như vậy cho nên những người thế gian họ không thể nào có một Phật liền được, cho nên họ không dám đi tu. Nhãn thời để tóc ngoài đời là cư sĩ và chắc ăn hơn, phải không? Họ kỹ kỹ vậy đó, họ không thèm làm thầy tu, họ không thèm đi xuất gia gì hết để mà dễ hơn, phải không? Nói như vậy đó là cái tâm không tiến bộ, không có cái chí là cao thượng của con người. Phải như vậy. Còn hôm nay người dám mà cạo bỏ con tóc đi xuất gia, bỏ vợ con, bỏ nhà, bỏ cửa đi tu, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ quyền lợi hết đi tu, phải là người đó có gì có chí lớn á, có chí lớn. Nhưng mà dù có chí lớn chắc lượng cũng là không được bàn, phải không? Trong cái nghiệp tâm của một con người vẫn còn có sạc đó, sanh từ đời khỏi cảnh khó khăn, vào chùa tỉnh sáng và cảnh rất là dễ dàng, nhưng mà rất tiếc rằng trong tâm vẫn là bàn, cho nên là vẫn còn những cái sơ sót về lỗi lầm nhỏ trong cái đời sống tu, làm sao mà tránh khỏi được. Hay là lớn chẳng nữa đi thì chẳng qua là gì, một phần là tập tu, người ta tu cái gỡ từ từ, ta bào ta vũ từ từ, hôm nay không xong thì năm ba mười năm nữa cũng xong, mười năm nữa xong thì hai chục năm nữa, hai chục nữa xong thì cuối đời chắc cũng có thể giảng sanh, được đấy không? Ta hư ta sửa, ta hư ta sửa hoài đó, có hay không? Bây giờ cho hư ta họ thấy cái ta sửa, thế người ta nói là cái sai lầm của người thế gian là như vậy đó. Còn như người cư sĩ Phật tử ở ngoài cũng như vậy, tới nhiều khi mình hư rồi mình sửa hoài, chấp tô bồ lỡ, chấp tô bồ lỡ là hoài, giống lũ lụt thiên tai mình chui mình bắt cái đó, thấy không? Mới một năm nay cái này bão tố lụt lộn thổ thì nữa bút văn rồi mới bố đắp bờ nữa, rồi lũ lụt vô cái tổ băng nữa, thấy không? Thế như vậy đó, phải làm hoài để bao nhiêu sự sống, vì sự tồn mà chúng ta phải vậy, phải sửa và phải tu bổ, cũng như vì cái sự tu phải thắng qua nghiệp chướng phiền não của con người, đó là người có chí. Như vậy cho nên chúng ta thấy ai mà xuất gia hay tại gia mà phấn đấu cố gắng vượt qua khó khăn đời sống tại gia hoặc là đời sống xuất gia của mình, phải tồn tại được trong đạo Phật cho đến ngày hôm nay, chúng ta rất đáng trân trọng người đó, phải không?
thôi nhưng cái lỗi những lầm lũi nhục nhã cúi đầu và cố gắng mà ngẩng đầu lên từ từ để đứng dậy, phải là chuyện dễ đâu nha. Đó, còn người nhiều khi ngã được cái là văng mất tiêu rồi, chú vũ chú mất tiêu luôn, phải là khó không? Là khó là nhiều phải không? Phải như vậy đó. Cho nên nhiều người chúng ta vô trụ thời gian là cái điện não ấy văng ra ngoài, văng ra ngoài nhà buồn quá cái khổ sở, to lò rồi vô trụ trở lại. Có đâu? Có chứ hả? Như vậy là vô trụ mà thôi là mắc cỡ chút xíu, rồi nhưng mà đâu quét mới. Tại vì đâu quen mà không được rỡ phiêu mạ mà đóng lên, phải là đến. Ai mà trở về chùa mà tu là chị em rất mừng, anh em rất mừng, và sư thì là rất là mừng với những người Phật tử có tâm giác giác ngộ trở về đường tu nó như vậy. Cho nên đối với con niệm Phật đây là con đường dễ đi, con đường dễ tu, chỉ có niệm Phật hay Di Đà mà thôi. Con đường dễ đi là dẫn đến, tức là con đường này chúng ta về thấy cái tay phương cực lạc nó đi rất là dễ dàng, đây không có trở ngại khó khăn gì cả. Chỉ là vậy, là chúng ta chỉ có vậy, chỉ có là sống bình thường. Chúng ta là không đòi hỏi hoạt động xuất gia như các sư Phật tử, chúng ta vẫn có đại gia cư sĩ vẫn làm ăn, phải không? Nhưng đừng làm ăn ác thôi, chỉ có cái là vậy, đừng làm ăn ác mà làm ăn tiền, rồi cố gắng lo nỗ lực vậy, công phu hàng ngày, rồi ngày ngày chúng ta là cố gắng là cái mài dũa lần lần thì kim và dũa kim kia mới đáng khỏi sắc. Nó là không sử dụng được cái gì, nhưng mà người đó mày biết thời gian rồi sao đã kia kia nó thành trở được thành lên để rõ chưa đó. Như vậy tôn thánh ngày xưa mà đi lên mà học cái buổi tóc tiên sinh rồi đấy, đi với bạn Nguyên phải không, lên là phải thầy đó đó sao tôn thánh buồn quá đi về thì tôn thánh biết sao thì buổi tóc tiên sinh biết được tôn thánh là người có chí lớn, nhưng mà có nhiều khi nó nhút nhát ra đó. Như vậy là buổi tóc tiên sinh mới đón đường là ông già ở bên bờ núi đó, và lại là mày một cái thanh sắt, vợ cũng có bà già nhất mặt thanh sắt ở trên cục đá, thì tôi cảm thấy bà già rồi chết rồi mà cặp cục sắt to mà mày trên cục đá vậy, hỏi bà làm gì vậy, nó tôi mày cục sắt này, ở mày làm gì, mày là thành kim, nói trời ơi bà già rồi chết đến nơi bà mày cục đá sắt này chưa còn kim chưa thành chắc bà chết rồi, nó nói vậy đó phải không, cái bà làm là hả cố công mày sắt có ngày lên kim. Tu già tu mài kim có thể tự mài sắc tương lai có thể thành kim, thú vị là những cái việc khác của người trẻ có người khỏe họ đã làm không được như tôi sao. Thì con đã nghe nó hối hận không, hối hận không thể hối hận được không, bà già được chết mà còn cầm khúc sắt để mà mài thành kim, còn mình còn trẻ lên gặp buổi tóc tiên sinh có chút xíu chịu nổi nhận được và trả là bỏ thầy trở về, như vậy thì cái sự học hành chúng ta sẽ không thành công như mình được không chí. Đó, nó trở lại là với lại là những chúng sinh ở lại họ tu, rồi sau này nó trở tới là người giỏi người tài như vậy đó. Thì người Phật tử ta cũng thế thôi, vô chùa bị sinh lai dài cái là xong rồi trong rồi, vậy là Phật tử có chí lớn không, không sư la sư đầy sư chửi sư mắng giết cỡ nào, Phật tử cứ là gan này mà chịu đựng đi, thời gian có thể giỏi đúng không. Như vậy đó. Cho nên hôm nay con đường về được làm đường rất dễ đi, chúng ta không gặp khó khăn gì cả, chúng ta chỉ có cần lo niệm Phật mà thôi. Đang giữ giới năm giới được rồi, nếu xuất gia thì càng tốt, không xuất gia thì năm giới tại gia ráng lo niệm Phật, rồi cuối cùng chúng ta sẽ được bạn vạn sanh. Cho nên đây thứ nhất là con đường dễ đi dễ tu, chỉ có niệm Phật A Di Đà, chỉ có niệm Phật A Di Đà. Ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định cho chúng ta rằng là chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Con đường dễ đi là chỉ có thẳng về được lạc mà thôi, không có quẹo ngã ba ngã tư nào hết. Con đường thẳng mà đi thì chỉ có đi thẳng về được lạc, mà con đường này đi rất là an toàn và dễ dàng, cách đi không gì khó khăn, chỉ bằng Nam Mô A Di Đà Phật, tâm lúc nào cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Đơn giản rồi thôi. Thứ hai, chỉ có cái người là gì, là chúng ta luôn luôn là con người chúng ta khi mà phát tâm niệm Phật nhận ra rồi là tất cả chúng ta đều vậy được là Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cực lạc hết. Cái dễ chúng ta là vậy đó, là tất cả con người hay chúng sinh nào dù ở trong sáu đường mà phát tâm niệm Phật nhận cực lạc rồi và quyết chí về cực lạc khi tâm niệm Phật rồi thì năm chung A Di Đà sẽ rước chúng ta về cực lạc. Đây là chúng ta sẽ có người đó cười người đưa, chứ đâu đi mà đơn thuần mà đi mà lẻ thôi mà con độc mà sợ. Thế nói như vậy đó, Phật hứa rồi không bây giờ mà quên rồi đâu, sư quá hứa nhiều khi già cả hay quên, chứ mà Phật nước không bao giờ quên, bởi vì Phật nó mới già luôn đấy, đó là Phật nó không mới già. Chứ quá thì có ngày già, hôm nay là Phật tử thấy là sư phụ hôm nay 57 tuổi rồi phải không? Đây là hôm nay ông đầu là nó hơi xuống sắc rồi đó, phải không? Già rồi, tóc bạc rồi, cạo đầu thì thấy nó đẹp chứ, chứ mà để từ 12, 13 ngày không cạo thấy nó già khác nè. Tóc nó ra mà trắng tiếu, năm sáu chục rồi, là thấy già rồi, phải không? Nên như vậy. Phật tử cũng thấy có được cười xứ quá khó rồi Phật tử chuyện thôi. Ra cười cười hôm trước hôm sau cười cười lại. Nói như vậy đó, ở thời đại chúng ta thấy già thôi, như vậy đó. Thì già chúng ta phải chết thì tuổi thọ chúng ta là gian quá ngắn ngủi. Quá ngắn ngủi, nói như vậy đó. Còn được lạc Tây Phương Sư Phật A Di Đà thì tuổi thọ đồng với Đức Phật A Di Đà, gọi là vô lượng thọ. Nói như vậy, thì tất cả những chúng sinh nào trong đó có chúng ta hôm nay xuất gia hay tại gia, ai muốn mau giải thoát ngay kiếp này thì hãy niệm Phật và bảo đảm chắc chắn rằng lập chung chúng ta phải nhớ niệm Phật được thì Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta về cực lạc vãng sanh, không có là trễ một giờ cắt dây nào hết. Miễn là chúng ta nhớ niệm Phật được là Phật tới liền nha. Dù cho lúc đầu chúng ta quên Phật đi, nhưng mà tại cái giờ phút cuối cùng mà tự nhớ Phật được, nhớ thì năm mười câu thôi mà cũng rước đến, mà không có nói rằng sao đây có mười câu mà sao mà rước được. Phật nói rằng là hãy làm chung mà điện chó mà nhớ ta là rước à. Phật thấy Phật dễ không? Phật rất là dễ, dễ hơn sư quá nhiều á. Thế là như vậy, rất là dễ thôi. Thế như vậy cho nên là sẵn có Phật tiếp dẫn, có điện thứ hai. Thứ ba là cái điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đảm cho chúng ta là gì? Ai mà tin mà tu mà nguyện được cực lạc mà như thế này thì bảo đảm chắc chắn là vãng sanh hết. Ngài bảo đảm chúng ta 100% hết, là 10 người vãng sanh hết 10 người, chứ không có 9 người bỏ lại một đâu. Tại vì chúng ta tin tu và nguyện kiếp tha cực lạc thì ai cũng tin tu nguyện kiếp tha hết, thì là 10 người không sót một, phải không? Nhưng mà tử là tất cả Phật tử đạo tràng liên hoan của chúng ta, dù ở xa đó, ở bên ngoài như là Thủ Thiêm như nó về đây, và nó tham sư phụ đây, đó là Phật tử các tàu ở Vĩnh Long nè, rồi là ở Tân Dương, là ở trong Tứ Quý nè, rồi các Bình Tiên nè, Việt Nam Sát Tết nè, và biết hôm nay là tại chùa Chư Linh của chúng ta, đạo tràng niệm Phật Thiên Cung của mình, sư tổ chức lễ Di Đà, tuy rằng đơn sơ nhưng mà nó cũng rất là vui. Cho nên là Phật tử đến đây với lòng thành kính để mà cùng thầy trò chúng ta lo là lễ Di Đà trong ngày hôm nay. Tin như vậy nên sáng vô đồng quả hả Phật tử, đồng quả đồng luôn. Ngày bữa mà sư cầu duy danh á, 7:30 mình vẫn còn ăn rai, nên mới 6 giờ sáng thì vô nóc rồi. Cái hôm nay như vậy đó là bắt đầu danh sách cuối cùng là 150, bây giờ mà đến CD đám trang mang về rồi là nghe điện tử báo cáo là dọn lên 200, ở đây dọn cơm lên 200 đó, đó 200 là ăn cơm đó nha, à, gọi là bậc nữ nhà bếp là mấy chục nữa, là kể như là 200 mấy, đông không? Đông thì so với đây là mình đông nhất rồi đó, là như vậy. Như thế thì một người Phật tử nó có tin như vậy ta mới đến ngày hôm nay bảo đảm chắc chắn là có sự như nè. Giờ được chiếu vào đây là phải không? Đó, như vậy cũng như vậy, chúng ta tin chắc rằng A Di Đà tiếp nhận chúng ta vãng sanh, cho nên là chúng ta đã không đi vãng sanh cách tươi vẻ một mình, là chỉ một mình A Di Đà rước thôi, mà trong đó có ai không thể có thánh chúng hải hội bộ bồ tát rước rất là linh tình luôn. Và chẳng những là thánh chúng hải hội bồ tát mà có chư thiên đấy, tại vì một thánh mà đi rồi có chư thiên đến rải qua cái giường, phải không? Nên như vậy đó rất là linh tình nghe. Còn nữ không tin á, ráng mà tu lên lúc đó mà chết ráng coi biết. Nhưng đó là một nữ thấy đâu khác không thấy, phải không? Mắt phạm xác thịt mà đâu có thấy được đâu, nhưng mà chúng ta họ mắt nhìn thấy rồi nhắm mắt lại vui vẻ đỡ đụng người đi rất là không lành. Những người mà sanh về cõi trời cũng vui, đừng nói như thế là chúng ta mãi được cực lạc. Những người về cõi trời đâu nữa, khi mà công đức lớn hộ thì tam bảo làm thiện phước lành hiếu thảo cha mẹ, rồi khi lâm chung á, những cái phước lành đó được chiêu cảm trên trời thì là nhìn ra rồi là cười vui rồi đến sang xuôi tay đi luôn rất là nhẹ nhàng. Mình tưởng đó bản thân nên là sự họ là gì, họ là siêu cõi trời chứ là không sao. Còn khi họ mà phát được kỹ rồi biết là người đó là chỉ siêu thôi, thì giờ cái trán họ là nóng hổi, chứ cái đầu họ có nóng, phải không? Tức là họ vui hạnh phúc lạc đã được chư thiên cõi trời chuyển xuống rước vào dựng lại. Cho nên là khi đó mắt ta nhìn lên thấy chư thiên xuống và tự theo cung điện xuống á, rồi là tu qua cúng dường rước vào dựng lại mừng quá là cười gái đầu đi luôn. Như vậy đó là gì, đó là siêu gì bất trời, nên chứ không phải là bản thân. Mà muốn chắc chắn bản thân hay không là thăm dò hơi nóng coi là hình thức ra đi từ đâu, thì là người đa số là ta rồi đời đi mặt tạ, đường đi ra đường chân trái thôi. đó, thì đó là về cõi trời. Còn người tu tịnh độ chúng ta thì êm ái nhẹ nhàng, lại nhắm mắt và tự tại mà nở nụ cười những khi mà ra đi trên đỉnh đầu, đó là chúng ta phản sạch tất cả bậc thánh hay là những người vãng sanh đều từ đỉnh đầu đi ra. Bởi như vậy đó là chứng thánh là vãng sanh, chứng thánh đắc nhập niết bàn. Bởi như vậy là nó khác nhau phải không thưa? Cái kỳ diệu của người chết còn vãng sanh nó khác hơn người đời bình thường. Bởi như vậy nó như thân mẫu của sư thưa thưa nhớ đó. Bởi như vậy nó tuyệt vời luôn, thân thể tươi dưỡng như cuộc sống và rất là đẹp, đẹp hơn là lúc mà già mà chưa chết. Thế như vậy đó, à, đây là một cái đặc biệt của người tu chúng ta khi thành thánh hay là khi chúng ta bạn vãng sanh. Nhưng mà nhớ đi, tới đây vấn đề thứ hai mà sư đặt vấn đề câu hỏi cho chúng ta được nghe: Đức Phật Ca Mâu Ni giải quyết tu niệm Phật vãng sanh tại vì sao? Có ba vấn đề. Vì đây là con đường dễ đi dễ tu, con đường dễ đi dễ tu. Lý do dễ đi dễ tu là gì? Là chỉ có lo niệm Phật hay là mà thôi. À, đơn giản. Cho nên Đức Phật đã khẳng định rằng là chỉ có lo niệm Phật hay là mà thôi. Nghe chứ nói rõ nè, chỉ có lo. Lo là sao nữa? Lo là mình đã mình đắc ủ gì đó lớn lao và sợ nó sơ thất. Làm vợ thấy không? Mình lo, làm gì cũng lo đó. Thế mình lo gì đây? Trước nợ thì lo trả nợ. Thế còn đang cho dây nợ thì đi là lo là đòi tiền, phải không? Lấy bái thì lo thu hoạch, phải không? À, còn thầy thì lo tới giờ tụng kinh. À, còn Phật tử lo gì? Lo niệm Phật. Thế mà niệm Phật gì đấy? Niệm Phật gì mới được rồi nghe? Niệm Phật A Di Đà. Nhớ là lo niệm Phật A Di Đà. Cháu niệm Phật nào hết? À, Đức Phật nói rõ vậy. Phật tử nào mà lo niệm thêm con nào khác là sai. Thấy không? Là lo sai. À, chứ phải niệm nhiều không? Tốt đâu. Chứ nói cái chỗ này hoài phải không? Không nói nhiều nữa phải không? Nói nhiều rồi bắt cỡ niệm á. À, thế rồi đó, thì chỉ lo niệm Phật A Di Đà mà thôi. Mà niệm một ông nó dễ, niệm nhiều ông nó dễ. Niệm con nó dễ hơn. Thế hả? Muốn đi có một đường này. Câu gì đó? À, đức tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Sao nữa? Vậy là sao? Vậy nên phải niệm Di Đà. Phải không? Ồ, vậy là khẳng định mình vậy nên phải niệm Di Đà. Chứ phải vậy nên phải niệm thêm thứ cao. Là chỉ có là niệm hay là Phật mà thôi. Thứ hai là có người thuyết dẫn đưa chúng ta về cửa hàng. Người đó là ai? Là Đức Phật Ai Di hay là phải không? Là có người lo rồi, thiếu đưa mình rồi, là khỏi lo gì hết. Ở như vậy. Thứ ba là gì? Là một lần nữa khẳng định Đức Phật là gì? Là bảo đảm dân sanh. Bảo đảm dân sanh. Vậy thì bao giờ được mình bảo kê rồi, còn lo sợ gì nữa không? Hết lo rồi. Thế giờ đây là đó là ba vấn đề mà Đức Phật giải quyết tu niệm Phật giảng sanh cực lạc. Thế chưa? Đó, như vậy. Vì vãng sanh đồng với nghĩa thành Phật. Đây là vấn đề đặc biệt có thể cần lưu ý này. Vì vãng sanh đồng với nghĩa là gì? Là thành Phật. Tại sao không về vãng sanh là đồng với thành Phật? Tại vì Phật tử vãng sanh về cực lạc và bất phóng chuyện. Ai mà vãng sanh là người đó sẽ không còn khấu lưu nữa. A về bạc trí. A tiếp thật là A về bạc trí. Phải không? Dịch ra chữ Hán là gì? Là bất phóng chuyện. Mà dịch qua Việt Nam quốc ngữ của chúng ta là gì? Là không còn gì phóng lui. Phóng lui là trở lại. Trở lại đâu rồi? Trở lại còn bên đây. Phải không? Là người ta là trở lại. Thấy không? Phật tử về cõi trời Phật tử còn trở lại không? Trở lại chứ sao mà không? Chịu quệ ôi nắng cầu chập rồi. Như mấy cái tàu nè. Như vậy đó. Về cõi trời là sao còn rớt lại? Hiểu không? Về cõi trời còn rớt lại. Tại vì mình tử về cõi trời tôi hướng phước. Hướng phước là hết phước là sao? Là rớt lại lại thôi. Mà tôi rớt lại thế gian là mình tử giàu, có tiền nhiều. Ở không ăn. Mà tôi ăn không là ăn hoài, hết tiền không? Hết tiền là giờ sao đấy? Nghèo. Ở nghèo đấy. Ở trong nhà giàu. À, là cái nhà tường cao, cửa rộng. Nhưng mà gì? Mà nghèo mà không ai biết. Phải không? À, cái vỏ ngoài có dữ lắm mà ở trong nghèo không ai biết. À, còn bây giờ tượng lại tượng cái nhà lá mà ở trong hả vàng còn để mấy ký lô mà phải hay thấy chưa? Có như vậy đó. Thật ra chính từ chỗ này cho nên mọi người thấy sao? À, như thế cho nên cái chữ bản sanh đây đồng với nghĩa là thành Phật. Tại vì khi mọi tử bản sanh thì tượng lạc rồi đó thì mọi tử không còn thấu lưu nữa lại. Bây giờ tượng lạc đâu mọi tử tu tiến lên mãi thì không bao giờ bị rơi rớt, không bao giờ có chỗ ở lại đâu. Giờ về tượng lạc nó giống như học ở trần gian đâu, học trần gian không đủ điểm ở lại cũng có gì đó. Về cực lạc ai học lên lớp, tại vì về cực lạc là tử toàn là người thông minh không à, là người có trí tuệ lớn, vì sao vậy? Mà người đã ngộ tâm tính rồi. Nên khi dùng qua cai kiến ngộ Phật vô sanh, khi qua vừa thở ra là chúng ta nghe pháp là ngộ tánh A Di Đà liền rồi, nên trí mở sáng rồi mà tự tu, nghe pháp là tự giác ngộ, tự phấn đấu, tự đi lên lớp hoài á, tỏa trần cầm điểm cuối năm thi học kỳ vậy chứ, phải không? Như vậy đó, rồi đó là giờ nó thanh thanh lên chứ bạn, cái gì về tương lai là đầu nghĩa chứ làm gì? Là Phật rồi, phải không? Thì tương lai là Phật, là bảo đảm chắc chắn 100%, không có thiếu sót người nào hết. Như thế ở nước Phật A Di Đà bên nhất là tương lai bên kia, cái cao nguyên nó đặt là cái số mà bản sanh về bệnh xưa nay lường không đếm nổi, lường không đếm nổi. Cái 10 kiếp nhẫn nay là một tử, tức là rất là xa, rất là xa. Và trong 10 kiếp nhẫn nay đó, chúng ta đi đào tiếp dẫn thì là biết là bao nhiêu không? Chúng ta nghĩ rằng Việt Nam mình á, phải không? Từ khi mà biết tu niệm Phật mà giờ được đạt nhiều chưa? Nhiều hơn chứ hả? Phải không? Nhiều hơn chứ. Nói như vậy thì đừng nói về những nước khác như Trung Quốc, họ tu còn nhiều hơn mình nữa. Rồi là những nước khác, rồi trên thế giới, rồi 10 phương thế giới quả Phật. Phải không? Giờ phút này là giảng sanh liên tục, mà mình còn ngẫu đấy. Phải không? Nữ mình còn đây mình chưa giảng sanh phải không? Chứ trong những thế giới khác, ở tuyến sở khác, quốc độ khác, ta đang giảng sanh nhiều. Nè, có những khi giảng sanh trùng hợp mà nhờ cắt dây luôn nữa. Phải không? Có những người hỏi sư khi giảng trình độ. Trời ơi, sư nói vậy chứ bây giờ trên thế giới 1 tỷ người chết được một mà niệm Phật giảng sanh A Di Đà tiếp cả nào cho kịp. Họ nghĩ như vậy, mà tưởng A Di Đà giống như là cái tổng đài điện thoại di động. Đó, nhiều quá là nhãn mặt. Không có Đức A Di Đà Phật thì đâu có nhãn mặt đâu. Đấy, ngày luôn không dung thân hết, dung chứa hết tất cả cái gì ở trong là tư không thế giới bao la này, không phải chỉ tư không thế giá thế giới của hoàng vũ này, mà cả cái hệ thống là gì, là hoa tạng hải hậu của người phương khỏi Phật. Thế nên mình dung thân hết, Phật thì dung thân hết, không bao giờ mà nhãn mặt chứ. Tức là bất cứ ở đâu dù 100.000 triệu ước tỷ người đồng niệm Phật và giảng sanh lượng một thì hào quang Phật đã tu phủ ra của này cả 10 phương thế giới rồi, đến mỗi hào quang đến với một người, mỗi hào quang đến với một chúng sinh nào đó, để sẽ tiếp dẫn cái điều ngơm phong gì được đạt được một đó. Và về đó có chặt không được, nó có chặt đâu, sức phận nó có chặt, bao nhiêu người về đó vẫn rộng rãi thân tháng. Thế giới như vậy đó, cho nên là ở đây mình thấy rằng là bản thân về cực lạc đồng nghĩa cái là gì, là Phật đã tu ra. Nhớ chỗ này nha, vãng sanh cực lạc đồng nghĩa với là Phật ở tương lai rồi. Mặc dù hôm nay Phật tử chưa xuất gia, đó mà trước nay tôi đã giảng tử nghe theo thứ tự rằng nhiều kiếp ác có làm được kiếp thiện, nhiều kiếp thiện có làm được từ cư sĩ, nhiều kiếp cư sĩ cũng có làm được nhà sư xuất gia tỳ kheo. Chúng ta muốn làm tỳ kheo thì dễ đâu nghe. Đó, bây giờ Phật tử mà tu là cư sĩ giỏi không chịu xuất gia thì nhiều kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa Phật tử phải chịu làm người xuất gia thôi. Tại vì không lên người xuất gia là không tiến hóa được, không làm Phật được. Cho nên những cái thời kiếp sau này mà tưởng cái giác ngộ lớn, là giác ngộ trễ đó, còn là phải biết vậy. Tôi xuất gia cắt mấy kiếp về trước rồi, bây giờ tôi làm lớn rồi, không nhỏ đâu. Bây giờ tới lúc này mới chịu xuất gia thì mình trễ rồi. Những người xuất gia trước mà làm lớn hơn mình rồi, thì có đúng không? Tại vì vậy cho nên là bây giờ thời gian nào đó Phật tử sẽ phát tâm xuất gia. Mà xuất gia rồi là nhiều kiếp xuất gia làm tiền theo mới được làm Phật được. Lên gì qua thời gian là tiền theo xuất gia đó Phật tử là vừa là tiền theo bình thường, vừa là tiền theo Bồ Tát trụ trì, vừa là tiền theo Bồ Tát pháp sư giảng sư thiền sư, rồi giáo hóa vô số chúng sinh nhiều lời kiếp. Thế là Phật tử mới đủ công hạnh làm Phật được, chứ phải một kiếp làm tiền theo là Phật được đâu. Thế nên như vậy phải chịu đơn giản không nha, nhưng phải qua cửa ngõ để tiền theo mới được, thấy chưa? Và tiền theo là gì? Là phải xuất gia. Nói như vậy đó, tự nhớ điểm này. Nói như vậy, cho nên giảng sanh đồng với nghĩa là làm Phật. Phật tử về cực lạc rồi thì Phật tử sẽ tương lai sẽ làm Phật. Nghĩa là Phật tử làm thánh tăng bên Đức Phật. Nhưng mà sau này muốn làm Phật phải trở về thế giới Ta Bà, là người phương Đức Phật làm gì? Để mà đi giáo hóa chúng sinh làm Bồ Tát. Thì chỉ như có đời này là một con người như bao người khác, nhưng mà ra đời người sớm giác ngộ đi tu và mình làm Bồ Tát giáo hóa chúng sinh. Vậy thì Phật tử phải trở về Ta Bà làm gì? Làm tăng. Đó, cho nó chạy trời không khỏi cắn làm nhà tu đâu. Mà nó muốn làm Phật phải làm nhà tu khó, chắc không được đâu. Nó như vậy đó, Phật tử chắc nghe cỡ nào đi, không được đâu. Thấy sự quá tu khó quá, cực quá thôi, bệnh quá thôi, chứ làm gì cần đạt luôn cho nó khỏe. Đó là tu chốn, mà chốn không được. Phật không cảm cho mình chốn, phải không? Để biết rõ tâm lý của mình, thôi cho nó gì đó chốt con đỡ đi. Phải không? Nhưng mà đầu giáo quá rồi làm cái giác ngộ phần tâm rồi, không thở căng ngang. Giờ từ từ thì em tự là tự xứng ra, tự đăng đơn xin với Phật. Nó Phật ơi, con giác ngộ rồi, con Phật cho con về ra bà làm bồ tát, làm giảng sư, làm pháp sư để con cực khổ như sư quá ngày xưa. À, con ho thành Phật phải không? À, bây giờ con tự trở ra bà là tự là bồ tát rồi. Là bồ tát rồi phải không? À, là tùy theo bồ tát. Cho nên là tới đây bạn làm không có sợ gì hết. Rồi bây giờ bồ tát như sư phụ đây là rất là khó. À, vì bồ tát phàm, tùy theo phàm, giảng sư phàm, cho nên đụng chuyện nhiều khi cũng phiền não lắm chứ. Đó là nhẹ thoát qua được, cái nào nặng nặng hơn nhăn mặt nhưng mày có đủ về đấy. Thôi thôi thử, nhưng rồi là cũng qua thôi. Thôi như vậy, như thế. Cái thì những đề xin là gửi tự ta chút xíu là gì? Đó là vãng sanh, đồng với nghĩa là làm Phật trong tương lai. Vậy thì tất cả ai mà được vãng sanh tương lai, thì từ đó ta chắc chắn rằng là Phật trong tương lai. Ngon không? Vậy thì bây giờ sư phụ dạy đệ tử tu, nhưng mà sư phụ còn trẻ, 5-7 tuổi. Mà chiều nay bà Kim Huệ bà chết liền.
Xin lỗi bà Kim Huệ.
Bà Kim Huệ bà niệm Phật bản sanh liền chiều nay nghe thì giết Phật Di Đà luôn. Đó, vậy thì bà bản sanh trời, nghĩa là gì? Đồng với là gì? Là Phật có tương lai rồi, ngon không? Đó, thế mà còn bây giờ cỡ như hữu duyên, cỡ như là thiện tâm đồ là còn nắng thiếu ở lại đây. Còn trẻ nữa đó, giác lên thì chậm hơn. À, chậm hơn, à, vậy chậm hơn thì thành Phật sao hơn, đó như vậy, là như thế. Cho nên là chỗ này Phật tử lưu ý để mình là quan hệ vui vẻ. Cái pháp môn thì Phật tu của chúng ta đó là gì? Vãng sanh, đồng nghĩa tức là làm Phật ở tương lai, 10 người không sót một. À, như thế. Bởi vậy, Đức Thích Ca Mâu Ni nói rằng là về cực lạc là một nơi dễ tu giả và mau thành Phật. Nên mau thành Phật là như vậy. Vấn đề thứ ba, ở đây là đúng theo lời Phật dạy nên tu niệm Phật để bảo đảm. À, đúng theo lời Phật dạy nên tu niệm Phật để bảo đảm. Và chưa đây một tính thì đúng theo lời Phật dạy, đúng theo cái câu như vậy là mình mà tu theo mà không niệm Phật này để được bảo đảm gì? Thứ nhất là gì? Ai cũng tu và được giảng sanh hết, đó là bảo đảm. Thế à, đúng theo lời Phật bảo đảm, Phật nào bảo đảm? Hai ông Phật đồng bảo đảm. Còn Thích Ca Mâu Ni thì dạy rằng ai niệm Phật như vậy thì bảo đảm sẽ giảng sanh. Ai là bảo đảm thêm nữa, ai nhớ ta, niệm tên ta, nguyện niệm tên ta chiếu thành, lên chung nhớ niệm tên ta, bảo đảm ta sẽ biết về chúng ta. À, đấy chứ, cho nên hai ông bảo đảm hết. Bởi như vậy thì đã hai người bảo đảm được rồi, cộng thêm có đòi mạnh mình mà thôi. Mình mà thôi, mình có chịu được là không? Có chịu không? À, chịu phải không? Nhưng mà chịu được là có chịu được là không? Chịu à, như vậy là hai cái chịu nó cộng lại thì mới giảng sanh được nha. Chịu thì cực lạc, phải chịu như Phật mới được. Chứ chịu như lạc không chịu như Phật sao mà ai được cho ta như vậy đó. À, là chính chỗ này cho nên là mọi người phải nhớ nha. Cái là thứ nhất là gì? Hai niệm Phật cũng được giảng sanh cả. Thứ hai, nếu quyết tâm chắc thành công. Đây là cái điều kiện rất là quan trọng với người Phật tử chúng ta, phải có quyết tâm mới thành công được. À, Phật tử phải quyết tâm đi con đường niệm Phật của chúng ta, quyết tâm đi con đường giải thoát sanh tử. À, mà quyết tâm cách nào là bất cứ hoàn cảnh khó khổ ra sao, bất cứ là cái bệnh hoạn cỡ nào, dù tôi cũng trễ, tôi gần chết tới đây rồi, nhưng tôi tin Phật sẽ rước rồi. À, vì Phật nói rằng chỉ mượn niệm tâm chung là Phật rước đủ rồi. Phải không? Mà sư quá nói còn dễ nữa, chỉ một niệm thôi cũng đủ để Phật rước rồi. À, như thế thì Phật thấy là tại tôi quyết tâm được không? Từ lúc theo đó là dù tu trễ hay là tu muộn gì, dù tôi già hay trẻ gì, bệnh hoạn nó cao gì, càng nó cao càng bệnh hoạn chừng nào, mình biết là mình sắp chết gần gần rồi, nên niệm Phật càng giữ gì mấy nữa. Chứ là mà bệnh là nó đến nha, trời ơi, đau quá Phật ơi, con niệm Phật không nổi rồi, Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, không niệm Phật gì hết. Phật sẵn sàng cứu mình với điều kiện mình niệm Phật không có cứu. Có thể không niệm Phật mà không cứu được không? Hả? À, phải nhớ điều này nha. Phật cứu mình không phải là cho mình hết bệnh đâu. Để Phật cứu mình thoát khỏi cái bệnh lớn hơn nữa. Là cái bệnh gì? Cái bệnh đau khổ của sinh tử. Và cái đau khổ sinh tử nó lớn. Còn đau khổ thân xác sẽ có thời gian thôi. Đem cái đau khổ của thân xác này mà uống thuốc hay thì sao hết. Thầy bệnh hay, bác mạch đúc, bác sĩ hay là cái bữa thuốc, chung viên thuốc rồi 5-3 bữa, 2-3 ngày, hoặc đi một cái chút xíu hết rồi. Phải không? Hết đau, bệnh đau này nó sẽ bị đau khác. Phải không? Đó, thì bệnh nó sẽ tiền thiên suốt cả cuộc đời. Nhưng mà cái bệnh sanh tử này là phải khổ này. Bệnh này là luân hồi diễn tiếp. Phải là bị luân hồi mới có cái bệnh này. Bảo luân hồi là có cái bệnh này. Phải không? Đúng không? Cho nên bây giờ sao giết cái bệnh luân hồi đi. Đặng mời bóng khổng cẩu sẽ bị bệnh đau của tâm sát. Phải không? Vậy là tử muốn đổi không? Muốn đổi không? Đổi thì xin sẽ làm trung gian hợp đồng còn tôi đi đổi. Phải không? Như vậy đó. Bây giờ con tử là mỗi lần đến ngân hàng là bị công băng hay là cái gì đó công băng gì đó bị băng băng đang nhà hàng đó mở cần bởi là chỉ là âm thầm lặng lẽ một mình thôi. Đến với Phật hay là con tử là đăng ký liền đã, con xin đăng ký với Phật hay là cho con được về được nạn sớm khi nào tốt thì mấy con nguyện trọn đời niệm Phật ra đã lắc chung con quyết niệm Phật Phật nhớ nước con về được nạn em mờ. À, mình hiểu một cách là bình thường đơn giản thì không gian qua gì đó, nhưng mà nó tâm thiết tha thành kính chúng ta. Bây giờ thì sau đầu niệm Phật và những lên chung và tự nhớ lòng thầm là nhớ niệm Phật thì Phật trước không? Trước đi, khỏi lo gì hết. Để nhớ là quyết tâm chắc sẽ thành công. Ai cố gắng phấn đấu quyết sẽ thành công. Vậy thì ở đây mình thấy rằng lời dạy của chúng Hay Đà của Phật Cao Liên của chúng ta nói rằng chúng sinh đã về đây số lượng không đến đâu. Chúng sinh về đây là về đâu vậy? Là về chư Phật A Di Đà. Mười kiếp nhẫn nay lâu xa rồi. Thế thì những người đã phát nguyện thì đã được vãng sanh, phải không? Những người tương lai phát nguyện thì tương lai những người đó sẽ vãng sanh. Những người đang đã phát nguyện thì kiếp này sẽ vãng sanh. Tương phát nguyện, tương lai tương quá khứ đã phát nguyện, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, tương phát nguyện, dĩ phát nguyện là quá khứ. Tương phát nguyện là hôm nay, còn tương phát nguyện là tương lai, phải không? Đó, hiện tại phát nguyện là hôm nay. Như vậy, vậy thì mình tự thấy rằng là những người nào mà hiện tại hôm nay đang phát nguyện là ai? Là chúng ta. Tại vì kiếp này vẫn sanh đâu, bỏ đạo vẫn sanh. Ai có phát nguyện là người đó sẽ vẫn sanh. Chứ nếu mà chúng ta không phát nguyện là không vẫn sanh. Như thế thì mình đang niệm Phật đi đâu vô phát nguyện mới được. Chứ nếu mà không phát nguyện thì dứt khoát không được vãng sanh. Để nhớ nha, chứ phải là phật tử mà có phát nguyện mà phật tử được vãng sanh. Nhưng mà ở đây có những người là có phát nguyện nhưng mà lại không vãng sanh. Hai người đồng niệm Phật nhất chung, người nào có phát nguyện thì được vãng sanh. Để nhớ điểm này chứ hả? Và nếu người nào không có phát nguyện thì nó không vãng sanh, mặc dù họ có niệm Phật đó. Nên nhớ phải có phát nguyện rõ ràng và thứ hai mới vãng sanh. Nhưng mà trường hợp ví dụ người có phát nguyện nhưng mà người đó không vãng sanh, lý do tại sao người biết không? Tại vì họ phát nguyện được ngạc nhưng họ không niệm Phật Ai Di Đà, họ niệm một cái danh hiệu khác. Ta nói ví dụ thì danh hiệu mà cao tự danh hiệu Phật khác còn đỡ lắm rồi. Còn có người là ai dạy mà biết sao không? Khỏi cần niệm Phật. Đây là ông sư dạy nha, ông sư dạy sư này cũng lớn tuổi rồi, ông cũng dạy tịnh độ, nhưng mà nói thì hồi sao thì có thần. Ông xin lỗi này, hồi xưa cách đây thì vài năm ấy thì ông dạy nói rằng là gì, là khỏi cần niệm Phật Ai Di Đà cũng chẳng sanh. Những có nguyện được lạc là vãng sanh. Ai có nguyện được lạc thì nói vãng sanh. Giờ tôi không cần niệm Phật Ai Di Đà mà tới nghe đầu tôi cái niệm Nam Mô Tào Diệu cũng vãng sanh. Đây là tôi nói chính ông sư đó, ông giấu tên luôn, ông sư ở Trà Vinh. Một đại sư cũng lớn tuổi lắm đó nghe. Phải học lại sư chưa biết thôi. Như vậy đó. Ra sao này ông nói thần nói là xin lỗi là con nói chơi lỡ lời. Nhưng mà lỡ lời đi sâu rồi nhiều khúc Phật tử rồi. Thấy rõ chưa, nó nguy hiểm lắm chứ không cho giảng đâu nghe. Nói như vậy, cho nên là nó mới cần niệm Phật Ai Di Đà. Nó chỉ là niệm Nam Mô Tào Diệu nghe thôi. Ngày xưa sao đẹp thì có sư nói rằng là không cần niệm là Nam Mô Ai là Phật, niệm Nam Mô Hồ Chí Minh cũng nghe thôi. Vậy đó, ông sư nó sao đẹp mình này. Vậy đúng không? Tại Nam Mô Hồ Chí Minh thì chúng ta ở là Việt Nam này. Nên khi mình niệm Pháp Hồ, mình làm con cháu Pháp Hồ chứ bộ. Vậy nhớ sư Pháp Hồ là ở đây là con cháu Pháp Hồ mình trung quân ái quốc ở Việt Nam giữ gìn quê hương nước tổ Việt Nam. Đấy, đất nước ai mà xâm lấn Việt Nam chúng ta là sao? Chốc sự. Giữ quê hương nước tổ đó là mình niệm gì? Niệm anh hùng dân tộc. Là mình sẽ trở lại làm gì? Với chủ nghĩa quân thần, trung quân ái quốc để mà giữ gìn quê hương đất nước. Như vậy, còn cho Phật tử là niệm nhớ cái danh hiệu giải thoát sanh tử luân hồi. Phật tử nhớ Phật A Di Đà niệm được nạn là bắt buộc phải niệm Nam Mô A Di Đà. Anh hai ông sư, hai thầy điểm hai nơi nói diễu nói chơi luôn cùng lúc cùng rồi đó cũng thất bại. Tự nói như là những người đệ tử mà nghe bắt chước lý luận của hai ông sư đó rồi sau này là thấy mối hận rồi con không dám nói nữa, xin lỗi tại hồi xưa nó dở nó chơi. Thế thì đâu tự thấy rằng là chân Phật đâu phải là chuyện đơn giản, nó dở nó chơi được. Dạy người ta tu rồi chuyện đơn giản đó là biết mình đang là nó sai thành lớn. Rồi giờ con sư cũng nói rằng thầy bây giờ nó thầy không sư nha, ông thầy nói rằng hai niệm Phật A Di Đà thì dù có phát nguyện niệm Phật kiết ma đi lâm chung rồi nhất tâm bất loạn rồi không được giảng sanh là đọa địa ngục chứ. Rồi tôi biết ông thầy rồi chứ hả, tôi có giới thiệu lâu rồi giờ không nói tên không có nữa. Rồi thấy rõ chưa, giờ thì ông pháp sư đã có còn bây giờ nó nói như vậy đó. Ai niệm Phật A Di Đà dù chỉ có nguyện kiết ma, thường xuyên niệm Phật lâm chung nhớ niệm Phật nhất tâm bất loạn lâm chung chết đọa địa ngục hết. Tôi thấy dạt vô đó chết luôn rồi. Vậy thì tôi thấy là mình tu niệm Phật cũng thua thế giới như vậy. À, rồi lâu lâu sau này ông quẹo lên á, ở nhà niệm Phật A Di Đà sẽ được giảng sanh. Nói là xuống đọa địa ngục bây giờ lại quẹo lại là sẽ giảng sanh. Bây giờ như vậy thì hay là nói bất nhất rồi, làm cho mình tử quan quan thế loại chưa cho các bạn. Cho nên là khi giảng kinh á thì phải nhớ lời trong kinh có dạy rằng là nếu mà chúng ta giảng mà không y theo kinh Phật dạy thì đó là đồng với ma thiết, ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Và y kinh mà giảng nghĩa là tam thế Phật quan, rời kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Y như kinh mà giảng thì quan cho Phật là chúng ta chấp tự mà giảng, chấp tự mà giảng mà không lý không nghĩa thì đó là quan cho Phật. Phật có lý rất là sâu, mình giảng nó cạn cợt trên bề mặt chữ nghĩa là không được, phải không? Đó, ta không hiểu quý một của Phật. Tại vì trong kinh Phật dạy kinh nào cũng dạy đạt về nguồn tâm và giải thoát thân, chứ không phải là chuyện cầu phước chung dơ ở bên ngoài cái mặt về là phước báo nhân thiên đâu, mà đưa chúng ta vào trí tuệ Phật để giải thoát thành Phật. Đó là lý sâu. Nên là đi kinh giải nghĩa và tam thế Phật quan rồi chứ nhất tự tức đồng ma thế, nói dẫn tiếp kinh Phật mà không có lấy kinh Phật ra mà dẫn tiếp thì như vậy là đồng với ma ma thiên. Để cho những nguy hiểm vô cùng là như vậy. Cho nên người nghe mà họ nhận thức sai, họ sẽ nghe họ tin theo mình, họ làm sai là tội nghiệp họ sẽ bị đọa. Mà khi đọa rồi biết là bên nổi rồi thế. Thế họ như vậy làm tư tưởng Phật giáo nó khó lắm rồi. Thế nên con kéo rồi là quy hại cả một thế hệ cái người tu đó, họ sẽ đọa và sanh tử luôn thôi. Chứ đó sẽ quá hơn mình chứ sao? Quá hơn là mình dạy con đúng. Thế họ sẽ quá hơn mình là như vậy. Cho nên ở đây là đúng theo lời Phật dạy nên tu niệm Phật để bảo đảm. Ở đây trở lại vấn đề là ai cũng tu sẽ được giảng sanh cả. Và sư chứng mà đạo lực chúng ta là gì? Đó là chúng ta phải có quyết chí, có quyết tâm đồng nhau mà nhớ lo niệm Phật. Thế thì lời Phật dạy trước đây là chúng sinh vãng sanh được cách đây 14 cõi, 10 kiếp hiện nay đã là số lượng không thường biểu nổi. Thế thì hôm nay ai mà phát nguyện được đạt, người đó tương lai sẽ được vãng sanh. Và tương lai ai sẽ phát nguyện sau này? Tương lai ai sẽ phát được sau này thì những người đó, những chúng sinh đó sẽ được giảng sanh tương lai sau này. Thế nên ngay bây giờ là chúng ta là thầy gần đầu niệm Phật rồi đó, đầu phát nguyện rồi thì ngay kiếp này ra thì mình sẽ giảng sanh hết. Là như cái chứng biết như vậy. Còn sau này cháu chắc chắn nhiều lời những người sau này nè, nó gặp chi mà nó nghe pháp môn niệm Phật nó tin nó tu nữa đó, thì sau này nó sẽ giảng sanh. Bởi đó là tương lai là đưa là tương lai phát nguyện thì tương lai giảng sanh. À, còn hiện tại phát nguyện thì hiện tại chứ giảng sanh, còn đã phát nguyện lâu đời lâu kiếp rồi giảng sanh thì đã có rồi. À, như bây giờ nói thật sự như là những phật tử quen thân mình giờ nói cho bà phụ có siêu phụ này phải không, đó là giảng sanh rồi đó. Đây mọi người thấy rõ giảng sanh rồi đó. Đây còn gì mình chưa giảng sanh thì tương lai mình giảng sanh là đấy chưa. Và như vậy rồi sau này cháu chắc chết mình nó sẽ tu và nó sẽ vào sanh. Bây giờ đây rồi thì còn các như tổ sư của chúng ta như Huệ Diệu Pháp Sư hay là chú Tịnh Nam Đại Sư Long Thọ rồi Mã Minh Bồ Tát vân vân, các vị đó là đã vãng sanh rồi, đã vãng sanh rồi phải không? Cái như vậy trong cái kiếp này trong đời sống tục học biết được đã vãng sanh rồi. Những bạn đồng tu chúng ta ở quá khứ đã vãng sanh rồi, bạn đồng tu trong hiện tại hôm nay là gì, là từ từ rồi sẽ vãng sanh ở trong kiếp này. Như vậy lời tổ sư đã dạy, muốn cứu mình và muốn độ nhiều người không gì hơn là vậy, là phải dùng bằng pháp môn niệm Phật. Bây giờ nói đến Phật tử vừa tu vừa lợi đời cho chúng sinh, trong đó được phước lành lớn đã tạo nhân duyên lớn để mau thành Phật, thì bây giờ tổ sư dạy rằng muốn là cứu mình muốn độ người nhiều thì chúng ta phải dùng pháp môn niệm Phật mà thôi. Có thể bạn thấy có hai vấn đề. Thứ nhất đối với là tự tu đi chúng ta là muốn tự độ mình, là muốn tự cứu mình, muốn tự cứu mình là ngay kiếp này đã giải thoát thì không chi bằng là phải được Phật. À vậy đó chứ hả? À nếu mà tự tu thiền thì có ăn rồi. À mà tự tu có công khác cũng khó thành công. Nhưng mà chúng ta tu niệm Phật ấy, thì bảo đảm chắc chắn an toàn ngay kiếp này chúng ta sẽ hoàn thành. Đó cho nên là muốn tự cứu mình à, thì phải niệm Phật ngay kiếp này. Còn cái này mà không chịu cứu mình ngay kiếp này mà tu nguyện tu hò à, tu ra rai tu bạc là kiếp này không xong kiếp sau không nữa, kiếp sau không xong kiếp kiếp tu nữa, tu nữa tu nữa tu nữa rồi cũng thành thôi. Mà nó bảo đảm là phải thành thôi mà đâu ơi là đâu bằng chứng cái là học kinh Pháp Hoa mà nó tụng hoài đó nè. Thích Ca Di Đà đồng này nó thích rõ Thích Ca Di Đà đồng tu một đường một, nhưng mà Thích Ca thành tựu Phật quả trước, Di Lặc thành tựu sau một kiếp. Lý do tại sao vậy? Trả lời đi, tôi có qua hoài hả? Chiều nào một lại chùa thịt xác tụng qua chứ nhớ có ai người ta một bản không hả? Hay là tụng hoài không nhớ gì hết? Tại ra tụng hoài họ ta không biết lý thù cho tụng chi cả, thấy không? À, vậy thì đó là không ai dập ra một bản làm gì, vừa tu vừa chơi, vừa tu vừa chơi là vừa tu là vừa thăng chân thăng lợi, vừa tu vừa chơi gì nữa, phải không? Danh lợi là con đường đi chơi, con đường ham muốn, con đường hưởng thụ, là con đường xa đọa. Tại sao vừa tu vừa chơi là vừa tu vừa thăng chân lợi đó? À, còn cái công thì là cú xiết, giữ giới chỉ thì định sâu, cho nên là cái cao hơn thành Phật chưa? Thấy chưa? Vậy thì trong một đời hai ông đồng tu hay một tác đồng tu, những ông vừa tu vừa hưởng thụ, ông vừa tu mà lo tu siết tu biết không lo, tránh né không muôn thuộc. Cho nên ông này lo tu siêng như vậy trong bao thành Phật. Thế Thích Ca là Phật trước kiếp. Trước kiếp này sao là thế nào? Bây giờ Thích Ca Mâu Ni là Phật rồi. Thì kiếp sau này là thế ông vậy? Ông Di Lặc chúng ta nè. Cứ hậu lâu qua thì ngài mới thành Phật nữa. Thì bây giờ Thích Ca Di Lặc ở đâu rồi biết không? Di Lặc đang ở cung trời Đâu Xuất ở là ở cái trời thứ tư của vũ giới. Ở trên đó rồi là tu thiền định trên đó. Giờ quá thân thị hiện vào thế giới ba bà mẹ các nơi các chỗ để làm Bồ Tát Phật sự, để duyên, để tròn công đức, để mà tới hậu lâu qua tới gặp Tây Viện ở Ấn Độ để mà mang cái thân tiền keo rồi là tu tập ở dưới cái cây sung rồi đã gặp tiền là chứng được quả bồ đề ở đó và thuyết pháp giả đạo bài đó gọi là hậu lâu qua. À vậy thì còn 8 triệu hữu là mấy trăm năm nữa Đức Di Lặc mới giáng sanh. Người ta thấy không? Vậy thì chỉ là tham chơi có một kiếp, tham du có một đời mà tu trễ lâu hơn Thích Ca Mâu Ni biết bao nhiêu lâu không? À, cái cao niên thành Phật cách đây là 2.500 năm rồi. Đấy là, rồi cộng thêm 8 triệu hữu gặp năm nữa tính ra nhiêu? Tính đi, tính đi. Thì ai bây giờ Phật tử đang tu mà ham chơi, à, thì Phật tử sẽ coi noi gương cái ngày Di Lặc đó, phải không? Đó thì còn triệu triệu năm sau đâu có thành quả được. Còn người ta tu lên kiếp này sinh tâm tài giảng sanh bất lộ thành Phật tiêu lộ thấy chưa? Thấy rõ rồi. Cho nên là chúng ta đừng là giải đại buông trôi, đừng có tu bà ha, tu bà là chỉ là cũng rước, tu ra ra như lai cũng đổ, Phật thứ là Phật không quên đâu, cái đó là chưa, đừng nên như thế nha, là như vậy. Vậy thì ở đây Phật tử nhớ là những cái truyền thuyết bản sanh trong cái cuộc sống người Phật tử chúng ta thường gặp, thường nghe, thường thấy, thường biết. Bây giờ là cái mạng uy tín, cái mạng địa băng và để sự truyền thông về là những bài giảng các vị giảng sư những chứng kể cho mình nghe rất là nhiều về những truyền thuyết bản sanh của các vị là tổ sư, các vị thiền sư hay là các vị là cư sĩ Phật tử chúng ta đã niệm Phật và đã bản sanh rất là nhiều, để nói lên bằng chứng hùng hồn rằng ai niệm Phật ngay cái này người đó sẽ được bản bản sanh. Nếu mà bản sanh là giải thoát sanh tử luân hồi, bản sanh đồng thì nghĩa là gì? Là tương lai sẽ làm và Phật là như vậy. Thì qua những cái điều kiện như trên sư vừa trình bày và tự chúng ta nghe qua đó, nên đây chúng ta có thể kết luận rằng là muốn mau đến độ bên kia là bờ giải thoát ngay kiếp này. Người Phật tử hôm nay chúng ta đã giác ngộ rồi thì chúng ta phải tu cách nào đây để cho mau đến độ bên kia? Trả lời nghe coi, trả lời nhanh, trả lời lẹ, không cho suy nghĩ. À, phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ không? Chứ ngoài ra có mấy vấn đề thứ hai nào cả em là phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhưng mà cho nên là niệm Phật là mau đến tờ bên bên kia. Cho nên kết luận ở đây chúng ta biết rằng trong những pháp môn và những cách tu của Đức Phật chúng ta đưa ta đến tờ bên kia thì niệm Phật ai là mau để để Phật A Di Đà là mau và dễ nhất. Xin cho nó ngắn gọn đây thôi, vì không có lương trà phải nghe quá nhức đầu và lắm. Ở đây là mình chuyên tu, mình chỉ hiểu ngắn gọn để mình lo tu mà thôi. Như vậy thì những pháp môn khác Phật dạy là pháp môn nào Phật dạy cũng đưa đến sự giải thoát hết. 84.000 pháp môn tu của Phật dạy đấu trị 84.000 căn cơ phiền não chúng sinh để đoạn dần dần từ từ và rốt ráo cuối cùng đều được giải thoát hết đến bờ bên kia. Nhưng mà những cách đó gom lại bằng 4 cách tu, đó là gì? Thường chúng ta biết đó là gì? Một là tu thiền, hai là gì? Là tu giáo, ba tu lực, bốn tu tu mật. Tịnh độ đây cũng là tu giáo tu nha, là nương theo kinh mà chúng ta tu. Đây là Kinh A Di Đà Phật dạy, Kinh A Di Đà Phật dạy mà chúng ta tu. Như vậy thì thiền giáo lưu thân thì đến đây thiền và lục và mật rất là khó tu. Thiền lục và mật rất là khó tu. Còn nói giáo á, nó còn quán thì khó. Nhưng mà thân thành để mà tu á thì niệm Phật là vậy chứ. Thế mà tự mà tu về Phật tông á, mà tới trì chú rất là khó khăn. Mà chúng ta dễ lạc về tà giáo ngoại đạo đó. Tại vì Phật tông đi đâu với cái tâm muốn đi đứng. Thế mà tới lễ tâm rồi là tới ra qua ngoại đạo đi. Tại như vậy. Cho nên mà tôi thấy những người họ niệm bùa niệm chú đó, có bùa con chú đâu có lại gì đâu. Là chính cái câu chú của Phật của Bồ Tát. Tự dùng sử dụng Phật tông tàn, nó biến thành là chú thuật. Thế nhưng mà tự thấy hồi xưa con ông sư, ông phù quán người đã biết chết chào, ông niệm cái chú Bát Nhã, hoàng Bát Nhã ba Phật ra tâm kinh rồi đấy, chỉ lấy thế ba la thế ba la tăng những cái bồ đề tác bà ra, là cái câu chú đó là để đưa chúng ta từ giải thoát bên kia, đó rốt ráo đoạn tận phiền não để mà thành tựu được cái trí giải thoát qua bên kia. Chỉ thế thế ba la thế ba la tăng thế bồ đề tác bà ra. Bởi vì cái câu là kết thúc của Bát Nhã Tâm Kinh mình, thấy không? Quán thấu biết rõ đoạn tận tức thì chả đã giải thoát vào bệnh kia. Nhưng mà đây các sư này đang đem câu đó luyện thành một cái tâm lực đó thù quán, là tâm lực tổng gương tâm gì đó để đạt thành cái định lực và giúp câu chú thành thần lực để đánh trả thù người để giết chào. Cho nên mà khi bạn luyện lên câu chú rồi thấy cái xuống nước là động lực câu chú cầm là cây biết cây gậy nó trở thương để đi trả thù được. Thì mọi người thấy là cũng luyện thời gian rồi, trong năm tháng ba năm thì đã biết giờ đã đọc được, định tâm được, đọc được con chú này những tâm nguyện con thì thấy cái nhảy xuống dòng suối đó là không chảy xuôi mà nó chỉ dồn lên bên trên và phóng lên không gian dòng trực tiếp từ đó trả thù được. Nếu như vậy thì với con chú Bát Nhã tụng để đi trả thù, giờ chú chủ đề bây giờ thành đi hàng đà bát ma, bởi hàng đà bát ma cho nên phải định tâm để chịu giải thoát đâu. Bởi đây là cái gì hôm xưa ông kiếp ảnh cái tấm cái chuyện đề không đấy? Cái chuyện đề sao gì phải không? Đó vậy đó. Phải ơi, rồi, tôi cũng biết bà lớn rồi. Đó, về bác ấm này đọc là, kể lưu tôi cái đoạn này, thì tôi chuyên mấy công tác đề chuyện đề, thì tôi bỏ trong cách hỏng mùi đòi, nó mới thay, không phải truyền về thông bà. Đó, tôi chú mà tưởng là đọc mà thêm cơm đó, phải không? Như vậy, cơm xong đó, là như vậy. Thì câu chú đó để được mà từ từ tà là từ tà tâm, từ yêu là từ yêu tâm, từ quỷ là từ quỷ tâm, chứ không phải là quỷ tâm tà tâm yêu tâm ở trong mình, chứ không phải là từ tà từ ma từ quỷ ở ngoài đâu. Những ông này ông luyện thành từ tà từ ma từ quỷ ở ngoài mình, chứ là từ tà từ ma từ quỷ ở trong tâm mình. Đấy đó là ông luyện tâm sai rồi. Thật ra những cái đó mà đối trị lại những cái chúng sinh vô hình ở ngoài, là nghe quán thù của chúng sinh vô hình đó. Bây giờ là chú chủ đề trở thành bát ma bát yêu. Từ tà từ ma chứ không phải là từ tà tâm ma tâm yêu tâm của mình. Thế rõ chưa? Thế như vậy đó, tất cả chú, tất cả lời Phật dạy, pháp môn tu dù thiền giáo luật mật hay là Phật gì, luật mật như Phật gì cũng đều là để trừ cái tà tâm của mình, để mình đạt được cái chân tâm này giải thoát. Nhưng mà người dùng sai trở thành là pháp thành pháp Phật thành pháp gì? Pháp tà. Để rõ chưa? Đó, như thế. Cho nên đây mọi người thấy rằng là cách tu, những cái công tác là khó, dễ đặt tâm. Tại vì tu muốn khởi tâm là Mai Dương có biết. Mai Dương lớn biết thì nó hám thị cho mình đi tính tiền, thì mình rơi vào nước ma mà hay. Mình tưởng mình đạt được cái đó mình hay. Tu là Phật tu thời gian cho tự tự biết tâm người khác. Biết tâm người khác ở trên thì nó đó là sai. Nhưng mà tự tâm như biết tâm người khác sau khi mình vẫn còn những cái tâm vọng. Mình chưa có định tâm, mình chưa có trí tuệ giải thoát, mình chưa chứng quả giải thoát, thì đó là sai hoàn toàn. Và mình không có chấp nhận sai, thì mình lấy cái đó để phô trương ngã cho mình, phê phán người khác. Người khác hiểu lầm mình tự mình đặt tạo, cho nên ô hù lên để cúng kiến mình dữ lắm nha. Đó như vậy, cho nên là nó là sai. là người phật tử chúng ta mà không có chiếu sáng đó dễ bị mờ như những người luôn này.
Cái giới rồi sẽ đắc đạo nhà thấy tôi biết bụng cũng trơn rồi
à, còn sư quá là sư hảo hay là mấy chị sư cắt chớ biết gì hết, con này tu vợ hẹp à, để cái đó chứ nó chưa lấy đó thì nó là sư hảo. Đấy như vậy tu vợ mà tôi biết tâm người ta à, còn cái tu giỏi mà không biết tâm mình nó mới chết chứ. Đây nói như vậy là mình nhớ điểm này nghe, là như vậy mà biết tâm mình được mình mới giỏi, mà biết tâm người ta nhiều chừng nào mình dở dữ vậy, tôi nói dở dữ thì có dở thiệt không nè, là mình tỉnh táo càng biết tâm người khác biết bụng dạ khác chớ cái đấy nghe, nhưng mà cái tâm mình buộc mình chớ biết à, là mình bệnh hoài giỏi có tu đâu mà giỏi được. Thấy chưa, là người mà tu giỏi là lúc nào cũng biết tâm mình thật hiểu rõ, do biết rõ nên mình khử trừ, mình hạn chế, mình hàng phục, dạ mình đã giải quyết giải thoát được cái tâm phiền não của mình. Vậy là chúng ta thành công trong cái sự tu không? Thành công rồi. Và lúc nào ai hạn tự tại hết à, như thế, mình nhớ điểm này à. Vậy thì niệm Phật là mau và dễ nhất. Mau là ngay kiếp này giảng sanh. Mau là ngay kiếp này giảng sanh, không chờ lâu nữa, phải không? Dù nữ là còn có 5 năm nữa tự chết, 5 tháng nữa chết, 5 ngày nữa chết, 5 tiếng đồng hồ nữa chết, 5 phút nữa chết, 5 giây nữa chết, nhưng mà niệm kiếp vẫn giảng sanh. Mau không phải rõ ràng chứ, cứ đến 5 giây rồi tự nghe mà xung quá ngay thị rồi là nó tự giác ngộ và tự nhiệm Phật liền. Nam mô A Di Đà Phật, độ vô biên cực lạc Phật ơi. Nam mô A Di Đà Phật, độ vô biên cực lạc Phật ơi.
Rồi phải tức thời liền
chẳng thấy đâu. Còn nữa lúc đó mà ngay sự cuối cùng mà khổ dữ lắm mọi người, mà nghe mấy sư với thầy để mà ngay thị mình mừng quá trời mừng á, mà niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật từ từ á, mà tự niệm Nam mô A Di Đà Phật, là mình đã niệm quen với thần rồi, lúc đầu đã phát nguyện cả cuộc đời rồi, bây giờ mỗi niệm được nhất tha rồi, cái lâm chung mà tự Nam mô A Di Đà Phật đi luôn, nhẹ nhàng vô cùng phải không? Rồi giờ người họ hầu giờ họ đó suốt đời họ có tu, họ làm ác hay là chữ chó mắng mây chữ này chữ thuốc đủ cái chuyện đó, nhưng mà giờ chó là người ác hiện ra rồi, bây giờ họ khổ quá rồi, bây giờ quý thầy quý sư quý Phật tử đến và khai thị cho họ, nhắc nhở họ có hung quá. Phật bác hiểu niệm Phật, họ niệm liền à, họ niệm liền, họ niệm tiếp tha và nói một câu nó bình dân đơn giản mà nó tràn đầy lòng tin và quyết tâm biết cỡ nào đấy. Nam mô vào chắc còn khổ Phật ơi, Nam mô Đạo Phật độ vô cực lạc mau Phật ơi, Nam mô Đạo Phật độ vô cực lạc mau Phật ơi. Rồi thấy không, đó là câu đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó quá thiết tha, quá thành thật. Vậy thì mọi người thấy là Phật độ không độ liền, trong Phật khác ở đây đủ cả tính quyền này. Cho nên đó là bao là như vậy đó. Hà muốn gì hôm nay Phật tử chúng ta ngồi đây nè, tôi không biết lâu chưa, đã đàn này mọc lên mấy năm rồi đấy. Sư về đây năm 2001 ba, mà nó tu có hai mấy năm, buổi đầu tôi nhớ là tu 24 tuần ra con người gì đó, phải ra bà Kim Cô Lệ cái bài này tu đầu tiên tới giờ nè ba, 24-25 người thôi, gác trong chùa chung quê được 2-3 người đó, rồi giờ bây giờ là tăng lên là Phật tử tới hàng trăm, phải không? Vậy thì Phật tử thấy sao? Vậy thì Phật tử tu lâu chưa? À, lâu là có mấy năm sư gì đây là một chút nữa phải không? Chứ vậy thì kiếp này con tự giảng sanh rồi chết vậy thành à, còn cái tự mới vào hôm nay mới chết là mới giảng sanh, thế giờ là mình tao được thôi là chết là xong. Vậy thì không nói đâu quan nhớ đâu, chỉ có tin tu quyết tâm là Phật tử sẽ vãng vãng sanh dễ nhất là dễ, chỉ có niệm Phật không quá dễ, đơn giản thôi, chỉ niệm Phật không quá dễ à, không có học hỏi nhiều, không có thông kinh nhiều, không bằng cấp Phật học gì hết, chân quá gì hết, chỉ nhớ Nam mô A Di Đà Phật, quyết chí về cực lạc như đủ rồi. Thế là tối ngày cứ nhắm mắt đi đứng nằm ngồi gì là cũng như Phật hết, thì đầu chờ cái ngày bạn sanh Phật tử sẽ được bạn sanh sanh, đơn giản vậy thôi. Nói như vậy không phải là chúng ta tu để chờ chết, à, tu không biết gì hết, biết rất nhiều, biết rất rõ, biết rất kỹ, nhưng mà khi rõ biết kỹ rồi không thể biết gì nữa hết, chỉ còn biết niệm Phật này thôi. Phải không? Thầy có thể mà biết rất kỹ, biết rất rõ, còn có thể cứ nhớ kỹ, nhớ rõ hoài. Nói chung Phật tử sẽ nhớ kỹ, nhớ rõ những cái đã biết, đã rõ, mà không biết được Phật hết gì đâu. Ví dụ ta là tôi nghe đi. À, vì mọi người biết nè, tối nay à, ở Tà Hét có hồng chợ, Vĩnh Lâm có hồng chợ, Trường Khang có hồng chợ, à, rồi nha, nha đó. À, nhưng mà Phật tử Phật biết rằng là tối nay chúng ta dân đèn cũng Phật. Vậy thì tối nay đi đâu? Đi chơi ra còn người nào biết mà dân đèn cũng Phật là đi cà lại với người nào là tay vô đi tu là có lợi đạt lớn không, lợi đạt biết đâu tối nay mà tự cho dân đèn xong các bạn, mà tự về nhà mình niệm Phật mừng quá, dân đèn cúng Phật thì mình sẽ được tiếp nguyện Phật và sẽ giáo thành Phật mừng quá. Nam mô là Phật độ bây giờ tượng đạo Phật nhiều. Thế nhớ nó nói rằng chứ vậy thì người đi chơi hỗ trợ và người đi vô hậu qua đăng mình lễ Phật, người nào có phước hơn lễ phước hơn. Vậy thì đi vô đây có phước hơn phải không anh? Đó như vậy là rõ ạ. Giờ là cái trí, cái dẫn độ, cái nghiệp sống con người chúng ta đến cái lợi hay là còn cái bất lợi là như thế đó là như vậy. Vậy thì nơi đây tiếp nữa thì là Phật tử phải có trí tuệ quán thấy biết rõ. Phật tử là không có trí tuệ quán thấy là gì? Là sanh tử phải đáng sợ. Thế là con đường dẫn sanh tử phải biết đi. Đó là trí biết rõ. Thế nên Phật tử biết rõ hai ngày này chưa? Biết rõ phải không? Nói đơn giản là biết rõ rồi đó. Có đường sanh tử rất đáng sợ. Tại vì mình đã sanh tử nhiều lần kiếp rồi, bây giờ phải ráng tu để thoát khỏi sanh tử nghe kiếp này. Ở nhà là hai vấn đề để biết rõ. Biết lo tu để mau giải thoát. Vậy thì để mau giải thoát thì Phật tử phải gì? Phải biết lo tu. Muốn mau giải thoát thì ai cũng muốn hết. Thế nhưng mà để được mau giải thoát là phải gì? Biết lo tu. Thế có nhiều người học tu Phật pháp nói về giải thoát họ nói rất rành, nó rất là làm Phật tử, nhưng mà để hành động để được mau giải thoát họ không làm gì hết. Vậy thì họ có được giải thoát không? Và kể kinh học nói cho ông các đầu con két nhái ông cụ nhà phải không? Kể kinh với ông cua ngoài miệng mà tu hành không một gì trong lòng, vậy thì Phật tử đó ngày đó kinh nó phát bài không tu gì hết thì có bản thân được không? Có giải thoát không? Không còn gì. Và như vậy cho nên là Phật tử phải tu tu để mau giải thoát, đó là pháp môn. Pháp môn gì? Niệm Phật. Nó tới lại cuối cùng rồi thì muốn mau giải thoát, quyết bảo đảm giải thoát nghe cái này không chi hơn là niệm Phật hay như là cầu sinh thực lạc, đó là pháp môn niệm Phật. Vậy thì hôm nay ngày lễ miếu Phật hay như là thì sư cũng nói bài pháp này là để là nhắc nhở là Phật tử chúng ta để củng cố cho niềm tin Phật tử đã cố gắng phấn đấu lo tu để mà tương lai chúng ta được vãng sanh giải thoát hết. Để đền ơn Đức Phật A Di Đà. Tại vì tất cả những Phật tử ta hôm nay còn yếu Phật A Di Đà trong ngày này hoặc là ở các chùa nào khác Phật tử đã lễ Phật rồi, phát nguyện Phật rồi, và hôm nay chúng ta dâng hoa cúng Phật và thường hành niệm Phật, và mình đã nguyện hứa với Phật rằng con quyết niệm Phật vãng sanh về cực lạc xíu Phật A Di Đà, phải không? Mà đã hứa với Phật rồi nhớ không? Phải nhớ nghe, đừng có Phật ở xa không thèm nhớ. Hứa chứ quá gần sợ thấy ông la. Nói Phật hay là sao không thấy đâu, đừng cứ chơi đừng nói vậy nghe. Đâu như sư đừng nói vua tử hoài đó, là tấu Phật cũ rồi. Nè, ngủ làm gì làm. Nè, nó buồn quá, tấu Phật cũ rồi, cái thỏa con trai nó buồn quá trời. Sư bắt nhịn đói, mà theo chắc này Phật cũ mà không hay thôi. Thôi mình cãi đầu hạt chút xíu đi. Được không? Phật tử có ngủ đâu, Phật tử nhìn kỹ, Phật không bao giờ ngủ. Không có Phật nào mà ngủ chứ. Thấy không? Thấy ông quả sĩ nào mà nhẹ dở nhất cũng không bao giờ nhẹ mà ngủ bao giờ. Thấy không? Phật cũng là mắt mở lý 1/3 là nhẹ thiền định, nhìn ngó xuống sắp mũi, chứ Phật đâu có ngủ đâu. Thấy không? Có đứa sư phụ còn niệm Phật có ngủ như đó. Nhắm mắt lại để mà định tâm niệm Phật, sợ thấy thì dùng nghe đó thì có nhắm mắt Phật tử cũng như vậy. Nhưng mà Phật không bao giờ ngủ. Cho nên mà tối Phật tử mà đói bụng quá mà đi mà đi ăn mì, ăn gì đó, là coi chừng Phật thấy đó. Phật thấy đó, họ ngủ là Phật cầu Phật tờ đó, Phật thấy cho nè. Thế là bây giờ mình đang ngủ hay chưa? Nhớ rõ như vậy nghe. Vậy thì mỗi bước đi, mỗi cuộc sống, mỗi hành động ta trong cuộc đời này, khi mình hứa với Phật thì cực lạc rồi mà chảnh mãn biết tu, phải không? Giải rãi buông trôi thì coi chừng Phật quý hơn, Phật quý hơn. Mà Phật biết mình như vậy mà kêu ơi Phật buồn, buồn Phật có buồn đâu, buồn Phật buồn chứ, Phật có buồn, phải không? Phật có buồn đâu, nhưng mà Phật thấy vậy tội nghiệp cho đệ tử lâu quá chứ Phật có buồn đâu, phải không? Có siêu hóa thì buồn, mà siêu hóa thì bây giờ tự không tu mà sẽ biết được sự rất buồn, phải không? Còn Phật tử mà siêu tu siêu nghe thì rất vui, phải không? Đúng không? Còn Phật thì không có buồn, Phật buồn đâu thì Phật không có buồn. Tự nhiên như ngày nãy cái lòng buồn hoài, tại vì ham trả lời đại quá tôi suy nghĩ. Nói cho vui thôi, giờ nay ngày Di Đà thầy đồ rất là vui không? Sao khi dân hoa cũng còn hoa sen nở có ép ra ra đó, để cho cái lòng chúng ta là từ đó nó nở rộng ra, trí chúng ta nở rộng ra và sự công phu mình tương lai chúng ta sẽ gì sẽ phát triển hơn. Như vậy hôm nay sư giảng tự nghe hàng bài pháp là niệm Phật mau đến từ kia để nhắc nhở Phật tử chúng ta sắp tới Phật tử chúng ta ráng niệm Phật để được mau đến bờ bên kia ngay khi sống hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Dỗ tay dữ ha.